toàn thể đại chúng. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cũng hơn một tuần rồi thì có lẽ là cái tiết thay đổi thành nên nó độc, nghe nghe đâu là cũng có nhiều người bệnh lắm, trong đó được tôi là cũng sổ mũi cảm cũng cả 10 ngày mà cũng uống thuốc cũng không biết đánh áp nó thì nó cũng đỡ, nhưng mà rồi không biết là vì nó nóng quá hay sao bắt đầu cỡ hồi 6 giờ chiều hôm qua hoàn toàn nó tắt tiếng cho tới hồi 4 giờ khuya tôi thức dậy là không còn tiếng để mà nói ra tiếng được. Thành ra hôm nay là định là tới đây để mà cáo lỗi cùng với toàn thể đại chúng là nữ một bữa thôi, chứ triển khai nhiều không có nổi. Vì vậy mà tôi có ý định là nếu mà có thể được thì tôi trả lời có cái câu hỏi của Phật tử cái bữa trước, nó có tương quan tới cái việc học hành và tu chứng. Cái ý định như vậy có thể là ráng là nói thử được cái đâu hay cái đó, nhưng mà bây giờ tới giờ này ta thì làm tiếng có thể nói hơi khá khá thì khá khá thì bây giờ là cũng xin cáo lỗi với đại chúng, mà nếu mà không có chọn được cái buổi giảng nó không tốt á thì tới đâu hay cái đó, là tại vì là cái bất khả kháng nó tự cắt tiếng cắt ra là coi như là gần không còn tiếng. Thì cũng nhờ cái hợp lực như thế nào đó mà giờ này thì mà nói được, còn có tiếng để mà nói lên, cái hồi kia là không còn. Nếu bây giờ đây để nhờ một Phật tử đọc dùm cái câu hỏi này, nó có tương quan thật sự, có lẽ là có thể cũng là một cái ý nghi của nhiều người, cho nên là trước để giải đáp về cái câu hỏi này. Vậy là thằng Đức Linh đọc dùm cái câu hỏi này. Đừng có máy để cần nhận.
Năm nay là tôi với cha ngồi ở chủ đề này. Trong buổi giảng, thầy nói tất cả năng lực tử. Tại là đúng rồi, chưa quá năng lực, chưa được. Nhưng mà tại chúng con đã có nhiều người thầy và được nghe thầy giảng về tử vong linh mà mục tiêu của thầy 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 về tử vong linh là mỗi chúng sanh đều có tâm năng lượng nữa, thầy ánh tự minh và được thừa nhận với phản ánh của chính mình. Bà con chúng mình mong thầy tự nhiên cho chúng con đó không còn tự nhiên được tử cho con được giảng họ và tự thành công.
Câu hỏi này là Phật tử nghi rằng là cái bữa nọ tôi có nói rằng là hàng Phật tử tại gia với cái hoàn cảnh của gia đình còn lo nhiều công ăn việc làm, nhiều việc xã hội cho gia đình, cho bản thân nói chung, thì người nào mà phát cái tâm mà tu hành mà ngang cái mức nhân thừa thì mình chỉ hưởng được cái quả của nhân thừa thôi. Đại chúng để ý cái này, đó là tôi nói về tuyệt đại đa số cái người tại gia, người Phật tử tại gia, họ từ tam duy ngũ giới làm những cái nhiệm vụ của gia đình, của xã hội, không có đủ cái thời giờ để mình đi về trên con đường dài của cái quả vô thượng bồ đề và vô thượng nước bạn. Cho nên là mình tu cái nhân nào thì hưởng được cái quả ngay cỡ cái nhân đó. Người tu nhân thừa thì hưởng cái quả của nhân thừa, người phát tâm tu thực hiện nghiệp của thiên thừa thì hưởng được cái quả báo của thiên thừa. Cho tới thanh văn nhân giác của các thừa cũng vậy. Đó là cái nguyên tắc chung của đạo lý của đạo Phật, là dựa trên nhân tu và quả chứng, chứ không có thể nào sai lệch được. Nhưng mà Phật tử này đây nghi ngờ rằng người ở tại gia nhưng mà đi nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh mà lữ nghĩa thượng thừa. Kinh này dạy rằng ai cũng có chân tâm thường trú, ai cũng có thể tánh tịnh minh. Thế thì tại sao lại chỉ hưởng cái quả nhân thường thôi? Không phải vậy. Cái đó là nghi là nghi, nhưng mà cái nắm cái vấn đề mà tôi phân tích chưa có rõ lắm, cho nên mới nghi như vậy. Không nhất thiết là người tại gia chỉ hưởng cái quả nhân thừa thôi, không phải vậy. Nhưng mà tôi nói là tuyệt đại đa số cái hoàn cảnh của người tại gia, nếu như không tiến lên được các cái thừa như là thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa, thì tất nhiên là cái quả vị Phật của mình còn xa. Chứ còn như cái người nào mặc dầu ở tại gia mà nghe kinh Lăng Nghiêm mà sống theo cái giáo lý của Lăng Nghiêm được, thì cái người đó người ta thuộc về cái bằng đốn tu và đốn ngộ, đốn ngộ và đốn tu, thì người đó có quyền hưởng cái quả giải thoát giác ngộ ngang bằng với cái nhân mà mình đã trở về với cái chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh của mình, nghĩa là có thể thành Phật được, chứ không phải là không được. Tuy nhiên là cái đó nên nhớ rằng mình phải thành Phật mà nói. Lý tư đốn ngộ mà sự nãi tiện từ, cho nên người Phật tử tại gia mà mong được sống ở trong cái chân tâm thường trú của mình và trở về với cái thể tánh tịnh minh của mình trọn vẹn, thì điều đó từ xưa nay thì trong kinh điển chỉ nói ngoài Ngài Di Ma Cật mà hiện thân cư sĩ ra, thì chưa thấy kinh nào nói ở đó nữa. Các hàng A-la-hớn mà Phật còn quở rằng là cái sự chứng ngộ của các ông nó giống như cái người sốt rét chấp nhật rồi, nghĩa là một ngày nóng một ngày lạnh, rồi ngày nóng một ngày lạnh, như người sốt rét chấp nhật. Mà cái bài Sớ Tại Tăng mà các vị tổ mà thường mà viết, mà tôi đã lâu lâu rồi tôi có đọc các Phật tử nghe đó, cái bài nải hốt rét như hốt mê, cánh tự truyền ư tự thượng. Cái hàng Phật tử chúng ta mà thành thật mà nói, từ ngoại lệ một cái vị mà cái bằng ngoại hiện phàm phu mà nội lý Bồ Tát, thì cái chuyện đó ít có, cũng có thể có mà ít ha. Còn ngoài ra đều là hốt giác và hốt mê hết, nghĩa là chợt tỉnh rồi chợt mê, rồi chợt tỉnh rồi chợt mê, rồi mê rồi tỉnh, như người sốt rét cách nhật. Đó là một sự thật. Trong đó kể cả bản thân tôi thành thật mà nói với đại chúng, có những lúc nghĩa là ý là mình là người nước bàn rồi vậy, tâm hồn nó nhẹ nhàng vô cùng, nó thanh thoát vô cùng, mà nó không còn dính mắc cái gì nữa hết. Thế là lúc đó là hốt giác. Nhưng ác có được điều là mình không có giữ lâu dài. Vì cái lẽ đó mà cái người mà ở cái hoàn cảnh tại gia là rất khó giữ cái chân tâm thường trú lâu dài. Mà muốn mà được thể nhập cái chân tâm thường trú theo tính tịnh minh này là người đó là người thành Phật rồi. Cái người đó là giữ hoàn toàn và sống trong cái chân tâm thường trú, sống trong cái thể tánh tịnh minh, thì người đó mới được hưởng cái quả cao tột. Mà người đó mới được cái bằng vô trụ xứ Niết Bàn. Vô trụ xứ Niết Bàn là Niết Bàn của Phật. Không có lúc nào mà phiền não vô minh nó xen lộn được. Cho nên Phật ở đâu là Niết Bàn ở đó, ngồi đâu là tòa sư tử ở đó. Còn dưới Phật thì không, chưa có được dùng cái từ vô trụ xứ Niết Bàn đâu. Lúc nào còn tư duy, còn thiền, còn quán thì lúc đó ở trong cái chân tâm thần xuống được, trở về thể tánh tịnh minh được. Mà rời ngoài cái lúc mà tọa thiền chỉ quán ra thì cái phiền não của mình nó chợt đến, mà mình không có đủ cái khả năng để giữ gìn nó liên tục. Vì vậy cho nên là cái mà tôi nói rằng các hàng Phật tử tại gia chỉ hưởng cái quả nhân thừa là nói trên cái dấu phổ thông của đạo Phật là như thế. Ai, tôi dùng cái ví dụ mà ai muốn giới thế nào cái chân đường bao dai thì mình chỉ đi tới đó là mình phải xuống thôi. Ai tôi có dấu của thừa nào thì chỉ hưởng được ngang cái thừa đó, chứ không phải là là cái nghề, bất cứ là nghề cỡ nào mà nghe kinh rồi mà sống đúng theo kinh điển mà không được hưởng quả gì cao, không phải vậy. Người tại gia mà sống đúng giờ trở về chân tâm thường trú, giữ mãi cái để tính tịnh minh và sống mãi trong chân tâm thường trú, người đó đâu có ta được cái quyền lợi và hưởng ngang bằng với chư Phật chứ. Mà những người như vậy trong kinh điển gọi là đốn tư và đốn ngộ là đốn chứng, nghĩa là tu nhanh ngộ nhanh và chứng nhanh, thì cái người đó là cái bằng bát tục siêu quần giảng trung vô nhất. Trên đời này khó kiếm những cái gì mà đại căn cơ đại trí tuệ như thế. Cái câu này nó như thế, cho nên tôi nhắc với đại chúng là nó có cái cách tu hành đó mà, có cái số người là đốn ngộ đốn tu và đốn chứng, nghĩa là chứng nhanh ngộ nhanh tu nhanh được chứng nhanh. Thì học cái tu duyên giác là các vị nhớ qua đó mà. Khi nào mà tịch ngộ được cái như lai duyên giác của tâm của mình, trở về sống với cái tâm thanh tịnh vốn có đó, thì khỏi cần có cái tu hành gì hết, mà tự mình đạt tới cái địa vị bồ đề vô thượng. Ngày nào nghe cái lâm như này mà trở về với cái chân tâm thường trú để tính tịnh minh mà sống ở trong nó liên tục, đừng có để cho nó cái kiểu mà tốt nhất cách nhật đó, tỉnh rồi mê rồi tỉnh đó. Thì cái nghề nghe cái lâm như này học tu này nè vẫn được cái quả vô thượng bồ đề ngay. Mà người tu như vậy thì gọi là đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Đại nó như thế. Còn ví dụ như bây giờ các vị nghe kinh Tiểu Lăng Nghiêm thì các vị có thể ngộ đó, ngộ đó, ngộ rằng mọi người có chân tâm thần trú đó, mọi người có thể tánh tịnh minh mà mình ai cũng có quyền hưởng cái đó. Nhưng mà ngộ là ngộ, gọi là đốn ngộ, nhưng mà phần đông là phải là tiệm tu thôi, tức là tu lần lần cho mình là đúng ngộ thì được, nhưng mà đúng chính đúng tu là làm không nổi. Vì vậy cho nên phải đúng ngộ mà tiện tu. Tôi tin rằng là đại đa số trong hàng Phật tử của chúng ta đây rất nhiều người đúng ngộ, biết cái nguyên tắc thành Phật là như thế, biết cái nguyên tắc trở về với vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là như thế. Nhưng mà trên con đường mà đạt tới đó mà ở luôn á, giữ luôn được á, là phải từ từ thôi, chưa làm, chưa tụ luôn ở trong cái chân tâm thường trú, trong cái thể tánh tịnh mình là liên tục được đâu. Vậy thì chỉ còn có cách là đốn ngộ và tiện tu. Đấy. Thế thì đốn tu, đốn ngộ, rồi đốn ngộ, tiện tu. Rồi còn cái này còn một số nữa, tôi xin cho biết rằng là còn số cho mình tiện ngộ mà tiện tu nữa. Nghĩa là nghe rồi không có ngọt, không có hiểu kỹ lắm đâu. Chưa có đủ sức để hiểu kỹ lắm. Nghe cái giáo lý lưỡi nghĩa thường thường này còn khó khăn lắm. Cho nên là nghe mỗi một năm nó tiến lên một mức, mỗi một năm cái trí huệ nó tăng gia một mức. Rồi tu thì lần diệt trừ phiền não lần. Do cái ngộ tăng lên thì cái công dụng diệt trừ phiền não nó tăng lên. Thế thì là ngày đó ta gọi là tiện ngộ mà tiện tu. Tức là tu lần. Ngộ lần rồi tu lần. Nhưng nó có nhiều hạn như vậy đó. Vì vậy cho nên là cái nghi này á cũng có cái phần phải, cũng có cái phần chính đáng, nhưng mà là vì nắm cái nguyên lý của cái các cái hệ tư tưởng, cách thức tu hành chưa có rõ mình thành ra cái nghi này. Phật có nói cái ví dụ mà tôi nghe tôi quá hay. Các hàng thanh văn thì giác ngộ của các ông như những người sốt rét cách nhiệt, các bạn chặt tỉnh thì chặt mê. Vì vậy mà từ cái bậc mà cái hàng Bồ Tát mà chưa có lên được trong cái thập địa đó, cho mình Bồ Tát được cái hình chưa lên được thập địa đó, thì cái việc mà ngộ và cái việc mà mê đó nó cũng giống vậy, như số khác cách nhiệt, lúc tỉnh lúc mê, lúc giải thoát lúc vẫn còn bị ràng buộc. Thế thì là bây giờ thì cũng có thể tạm nói được. Thế rồi bây giờ là cũng vừa vào kinh điển nên mình từ từ mình triển khai tiếp ha. Kệ nó. Để nói kinh là nói được thôi chứ đâu cần âm thanh hay ho gì như giọng cổ. Cái lương là tân nhạc gì đâu mà phải lựa cho giọng trong trẻo ha. Nhưng mà thưa đại chúng là nếu mà ngày nay mà tôi nói được đó thì phải nói là cái sức gia bị của chư Phật chứ của hộ pháp Long Thiên mà nói với tôi là phải nói là kỳ diệu chứ không phải như người thôi. Hồi kia này tôi nói vậy là không còn có tiếng để mà kêu nói cái gì được. Nhưng mà bây giờ thì là nói được thì mà không bỏ đuổi gì nên đây là một cái sức gia hộ kỳ diệu. Giờ đại chúng mà tới đông như thế thì đâu có nở nào mà bỏ mà ở nhà mà gọi điện thoại mà giờ ở đây mà thông báo cái là cái nhà của tôi là các vị vô có cái nước mà đứng mà lội với không chứ không có đất đủ mà đứng. Cho nên là tôi đâu có dám ở nhà. Giờ gì nữa tôi cũng dám tôi lết tới đây thôi. Chứ không mà tình cờ mà tôi ở nhà cái là trên đường xá đó là có thể là nhiều người tái thân lắm rồi nó phá rối thì buôn bán trật tự còn lại nữa. Giờ tâm nhân trước tới khi nào có người làm chủ được sáu căn thì hiện tượng vạn hữu trong thế gian này vẫn còn y nguyên đó, nhưng đối với ta như đã tiêu tán hết tự bao giờ. Cái câu này nó là vậy đó. Đức Phật đã làm chủ được lục căn, làm chủ được lục trần, làm chủ được sáu thức lục thức. thì hiện tượng giảm pháp tuy là vẫn còn nguyên đó, nhưng mà với những cái bậc mà đã giác ngộ như thế thì là mặc dù nó còn đó nhưng mà coi như nó đã tiêu tan hết rồi. Có nghĩa là căn tầng thức của cái bậc đại giác ngộ, người ta nhìn thấy giảng pháp duyên sanh như nguyễn thì ai lại nặng lòng thương xót nhớ nhung luyến ái gì nữa đâu. Cho nên mặc dù nó còn đó mà như không có, đó là sự thật mà tôi nghe trong hàng Phật tử có những cái vị mà tu hành, tôi cho rằng các công phu tu hành cỡ này nó cũng gần như đạt đạo chứ không phải là chơi. Nghĩa là có những đứa con của mình khó dạy ghê gớm, dạy nó không nghe, nghề nghiệp khó, đào tạo cho nó có nghề nghiệp rồi mà cha con mẹ con cùng làm ăn mà nó không hề làm ăn. Rồi nó muốn làm gì nó nói làm. Cho tới nỗi cái lúc mà nó làm ăn những cái điều mà có sai trái với những người xung quanh đó mà. Rồi những người xung quanh nè, hoặc là đánh, chửi mới, rồi đánh chửi đánh lộn. Lại tới kêu cái người này, cái người Phật tử này, cái người mẹ mà. Nó không có sao hết á. Cái đó là nó muốn đánh là nó đánh, là nó muốn nghỉ là nó nghỉ, không có sao hết rồi. Có tương quan gì nữa đó. Rồi thậm chí tới người ta nói tao lại tạc ít chút con bà đó, mà phải lại chỗ đó để mà nói công chuyện này kia cái gì hết. Nếu mà tạc thì lại cũng tự nó muốn tạc thì tự tác quần tự thọ, nó có đi tới cái chỗ bất động như thế. Thành ra cái đó là một cái mà khó luyện lắm đó, giải hết nổi rồi. Dầu nó có đó nhưng mà coi như nó không có. Chứ giờ còn làm sao nữa? Dạy uống nắng bao nhiêu từ nhỏ tới lớn cưng như vàng như ngọc như kính mẫn, mà giờ cái gì nó cũng không nghe. Thế thì bây giờ nó tự tác ở đây hoàn tự thằng nó thôi. Cho nên có nó đó mà coi như không có. Nếu nó cần đánh lộn thì nó đánh, mà nếu nó cần chém lộn thì nó chém. Bây giờ mẹ nó hết nghe, cha nó hết nghe rồi. Thì cái chuyện này hồi xưa Phật cũng có nói cái chuyện mà cùng với cái nhóm người dưỡng ngựa, huấn luyện ngựa. Có cái ngựa nó thấy cái bóng roi là nó tự nghe lời. Có cái ngựa thấy đánh trong da nó huấn luyện nó mới nghe lời. Có cái ngựa lấy dùi mà chích cái trong mông nó thì nó mới nghe lời. Rồi còn có cái ngựa nữa, Đức Phật hỏi với những người dưới ngựa, chứ còn có cái thứ mà chích trong mông nó không nghe lời thì ông làm sao? Nó là đập chết bỏ. À, cái đập Phật hỏi mấy người dưới ngựa hỏi Phật, còn với ông phụ nào ông dạy các đệ tử ông sao? Nói ta thì ta cũng dạy vậy. Những cái người nào mà những cái bậc mà có cái trí tuệ thánh hiền thì ta chỉ cần nói cho lẽ phải những cái điều phước đức trí tuệ để ta nói cho họ nghe là họ theo. Rồi cái nhóm người những người hỏi chứ mà ông nói những điều những lẽ phải phước đức trí tuệ họ nghe thì ông làm sao? Nói thì ta mới nói rằng là nếu mà không nghe như vậy là người này là nhất định là phải đọa vào con đường khổ, là ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Những cái lời mà khổ thiết thì để mà nói cho họ. Người hỏi cho ông nói như địa ngục nào với cái mình nó không sợ nó làm sao? Thì cái người này Phật nói là cũng giết bỏ. Giết bỏ như ông từng giết bỏ người ông vậy đó. Những người dưỡng nghèo hỏi cho ủa nghe nó ông là đại từ đại bi đại hỷ đại xã mà sao về ông cũng giết người ta nữa. Nó ta giết đây có nghĩa là ta không còn nói gì nữa hết. Ta không còn dạy gì được nữa hết thì ta không dạy là tự nó chết lấy thôi. Đấy, thành ra Phật cũng có trường hợp phải dứt bỏ thôi. Dạ không được. Vì lẽ đó mà Phật có tam năng và tam bất năng. Năng độ cho lượng nguyên số cho lượng chúng sanh. Như bất năng độ tận chúng sanh giới. Cái đó giới chúng sanh độ không được. năng cư quần thân cái tánh còn ức chức sinh tử cái sự ngươi bất năng quá đạo vô duyên. Cái người có duyên Phật đoạn được cũng để nó tự chết thôi. Năng không nhất thiết tướng thành giải pháp cái kia như bất năng tức diệt định nghiệp. Đối với Phật dạng hiện tại giải pháp là Phật coi như không. Mọi việc kể cả nhân quả cũng đều ra không đối với Phật. Bởi vì còn ngày có tạo nhân gì nữa mà có quả gì nữa chứ. Trở về sống với cái tánh Như Lai nguyên giác diệu tâm thanh tịnh với cái thể tánh tịnh minh của mình rồi thì còn nhân nào mà quả nào. Nhưng mà những người mà tạo nhân quả thì Phật không có giúp dùm để cho họ giúp từ cái định nghiệp của họ tức thì được. Nên ra là trên cái đường này, học tu nói vậy đó. Ai làm thì nói chịu. Mà cái người giác ngộ, ai đạt đạo thì người đó có an lạc giải thoát. Cho nên cái người mà làm chủ lục trần lục thức rồi thì giải thoát vô còn đó. Nhưng mà coi như nó tiêu tan hết. Cho nên cái Phật nhãn nhìn giảm thấp, rồi có đó mà coi như không có gì hết. Nghĩa là căn trần thức nó không có cơ quan, nó không có dính mắt nha. Giống như những người mà chịu hết nổi những đứa con của mình, dù nó còn đó mà coi như nó không có. Về vấn đề chồng vợ cũng vậy, có những người vợ chồng còn ở lại trong nhà đó mà coi như không có. Hết hương nổi rồi thì coi thấy đó vậy mà như không thấy gì hết. Có đó mà coi như không có gì hết. Thì khi mà đạt đạo rồi thì giảng pháp rồi còn nguyên đó mà cái tâm tham lam luyến ái mong cầu tham hố không còn nữa thì coi như không có gì hết. Cho nên cái chỗ này cái kinh nghiệm bản thân rồi mới thấy được cái này. Mà trong cái gia đình á, theo tôi thấy là câu chuyện mà tôi nghe cũng như là bản thân tôi kinh nghiệm là chỉ còn có cách đó là nó mới làm cho mình vơi bớt được những cái phiền não thôi. Ví dụ như trong nhà có những người vợ không lo công việc làm ăn gì hết, ăn xài phung phí tiêu tan, mà người chồng thì rất là cần kiệm liêm chánh cặm cụi. Ngược lại người vợ làm hết sức đầy đủ thận sự, người chồng thì không làm hết mà còn ăn tiêu phá tán. Thế thì chúng con có một cách là dù ông có đó nhưng mà coi như không có ông, dù bà còn đó nhưng mà trẻ như không có bà. Còn những đứa con mà nổi lên bất cứ thì dù còn đó nhưng mà trẻ như không có. Chỉ có cách đó là tốt chứ không cách nào hơn. Còn cái mà thương quá mà phải nổi như là phải muốn cho họ trở thành người tốt mà hoặc là đánh hoặc là đập hoặc là thậm chí là lỡ tay là nó xâm ra cái đau thương đáng tiếc đó, thì cái đó là lỗ lã thôi. Tại vì thương quá mà nó xâm ra cái đó thì đánh đập này chưa. Cho nên kinh lăng nghiêm này là khúc cao nè. Dược nhân phát chân như nguyên thập phương thế giới tận thành tư dẫn sông kinh thông sanh đại giác trung như hải nhất âu khác hữu lộ như trần quốc giai y không thể sanh. Thư không nó sanh trong cái đại giác so với cái tâm đại giác của mình, cái chân tâm của mình, thì cái chân tâm của mình nó trùng hết cả hư không. Cho nên cái tâm trong đạo Phật là cái đó, gọi là cái tâm đại giác của mình. Bao nhiêu hư không đều ở trong cái tâm đại giác của mình. Thành ra tâm đại giác của mình gọi là như la tàng tâm, nghĩa là nó trùng hết, không còn nào ngoài. Hữu lậu như trần quốc gia y không thể sanh. Bao nhiêu nước hữu lậu, hàng hà sa số bất khả thiết, các nước hữu lậu Bụi lầu tức là các cái nước mà cái quốc độ mà như là của chúng sanh sinh hoạt sống đều sống từ trong hư không. Mà cái bầu hư không đó nó so với cái đại giác, cái tâm như lai tàn tâm với đại giác tâm của mình là nó trùm hết, cho nên gọi là tàn, với tàn cũng như là trùm hết. À, mà nhận ra các chân quy nguyên thì thập phương thế giới tận thành tương vậy. Người nào mà trở về với cái nguồn tâm mà chân như tâm phận của mình đó, thì mười phương thế giới coi như tự tiêu tan hết rồi. Là vì sao? Là vì là các cái pháp mà duyên sanh như quyển đó, nó chẳng qua là cái hiện tượng nổi chìm, những cái hữu cùng nó nổi tiềm ẩn hiện trên cái biển vô cùng, mà cái chân quy nguyên của mình á, cái tâm thanh tịnh của mình á, nó giống như là cái biển mênh mông vô cùng. Còn hiện tượng vạn pháp nó sanh khởi lô nhô ào ạt á, thấp cao có thông sanh diệt á, nhưng những cái đẳng thức bọt bóng hữu cùng nổi tiềm ẩn hiện trên biển vô cùng, thành nó có lạ gì đâu. Cái người mà trở về được cái chân quy nguyên rồi thì nhận hiện tượng vạn pháp này là duyên thân như quyển, cho nên đâu có cái vấn đề là tham những tiếc liêng ấy, những thương ghét những vui mừng gì. Vì tất cả những cái sinh hoạt đó đều là những cái hiện tượng mà nó phát xuất từ cái bản thể, cái chân cái tâm chân quy nguyên của mình đó, cũng như là tàng tâm của mình. Thành ra cái câu này á, khi mà con người làm chủ được pháp thân thì hiện tượng và hữu trong thế gian này vẫn còn ở nguyên đó, nhưng nỗi với ta như nó đã tự tiêu tán hết tự bao giờ. Có mà cần có gì. Tôi nhắc lại cái câu hỏi hồi nãy, nếu người nào mà nhìn giải pháp trên thế gian này còn nguyên đó mà coi như không có, coi như nó tự tiêu tán hết rồi, thì cái người này được quyền hưởng một cái vô trụ chứ niết bàn, dầu đó là cái người hình thức còn tại gia. Tại gia với xuất gia không có gì khác hết á, chẳng qua là nó khác hơn cái cạo tóc với cái mặc áo, mà áo và đầu cổ tóc tai á, nó không phải là cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ. Cho nên cái người mặc dù là tại gia mà người ta đủ sức tiếp thu giáo lý và sống đúng như vậy, là chủ lục căn, làm chủ lục trần, quá giải được thức, thì nhìn hiện tượng giải pháp còn như nó mà coi như nó không có gì, thì cái người này nó có cần đặt vấn đề gì về mặt hình thức đâu. Cho nên cái nguyên như vậy cũng có lý, nhưng mà để, tại vì chưa nắm vững hết. Người được quả vô thượng bồ đề là người giác ngộ trong lý trọn vẹn, là người có cái nhìn hiện tượng vạn pháp bằng cái tư kiến vô kiến vậy thôi. Cái tư kiến từ tâm như bạn, cái tư kiến mà không có sanh cái tâm phân biệt, lấy bỏ khen chê tốt xấu thương ghét, đó là cái người mà gọi là tư kiến vô kiến, là cái người đó là người thành Phật rồi. Hàng ngày chúng ta sống trong tư kiến lập tư, thấy đâu là phân biệt đó, thấy đâu là thân giác đó, thấy đâu là vui mình buồn giận phải quấy khen chưa tốt xấu đó, do đó mà bị khổ vậy. Tới cái tiết mục Phật bảo đánh chuông để niệm xét tấm nghe của những căn là thường trú. Ông A Nan nghi ngờ, cái thấy nghe cái ngửi nếm xúc giác của mình không có tự thể. Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, ông theo lời Thế Tôn dạy, vừa quả sở chứng có những bảy thứ tên gọi như là chân như, bồ đề, niết bàn, phật tánh, amala thức, không như lai tàn, đại vương cảnh trí. Dù tên gọi khác nhau nhưng thể tánh đều thanh tịnh viên mãn, rắn chắc như kim cương, như kim cương vương thường trú như hư không bất hoại. đấy. Cái quả thật chúng nó có nhiều tên vậy đó ha, chân như bồ đề, niết bàn, phật tánh, amala thức, tức là ai là do thức á, hay là nhất thiết cũng thức á, được không như la tàn, tức là như la di lắc á, tàn tâm á, đại viên cảnh trí, nó có nhiều tên như thế. Nhưng mà tên nào là tên thì cái để chúng chỉ nhớ là cái chữ tâm ở trong Phật giáo là cái đó nó phải là bao trùm hết cả hư không và tất cả các cái thế giới hữu lậu, cái đó mới gọi là trong đạo Phật gọi cái đó là tâm. Thành ra cái bài kệ mà cái này là tôi giảng cho đại chúng cho học trò nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng chưa tin là họ nắm vững. Ví dụ như bài kệ xung quanh nó ngược nhân dục lưỡng tương tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, có nghĩa là nếu người nào muốn biết rõ ba bài mười phương Phật nên quán cái tánh pháp giới tất cả đều là duy tâm tạo. Cái điều của chữ tâm đây là chỉ cho cái như là tàn, nó hàm chứa hết cả hư không, cả tất cả cái có và kể cả cái hư không. Ngoài cái có ra đều nằm ở trong hư không, mà cái như là tàn, cái duyên giác dị tâm, như là duyên giác dị tâm, hay là nhất thiết chuyển thức, hay là do thức, tất cả những cái đó mới được gọi là tâm. Mà tâm là cái mà hàm chứa tất cả. Chứ còn những cái mà ở trong cái tâm mình đây, cái nghĩ ngợi, nghĩ biết này, cái này thuộc về vọng tưởng. Về vọng tưởng. Ngoài vọng tưởng ra, ở trong nó có cái thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú là cái mà không hề vui mừng buồn giận thương giác thải quấy. Thì cái đó cùng với cái mà cái tâm mà nó bao trùm pháp giới đó là một thứ đó. À, nói một thứ rồi có người nghe cũng không hiểu tại sao một thứ đó. Một thứ là gì, nó như thế này, cái tâm mà thanh tịnh bản nguyên của mình nó trong lòng mình đó, cùng với cái tâm mà nó bao hàm pháp giới á, một thứ là không có gì khó hiểu hết. Ví dụ như đây này nè, điện nè, cái tắt nè, thì tắt điện ở đây nè, là tại chỗ này ở nhận cái nút này thì điện nó vô đây nè. Còn mày không nhận nút này thì là cái điện này tắt ở đâu chứ cũng không phải vì vậy mà cái điện không có. Nó trả về nguồn thôi. Cái trái ở đây này ha. Hả? Không có ở đây thì cái điện nó trả về nguồn. Mà đây là nói nguồn vậy chứ cũng phải là cái nguồn ở Trị An hay là ở Đa Nhiên hay là ở Hòa Bình ở ngoài Bắc đâu. Mà cái nguồn nó đây là cái nguồn nó là tánh điện chân không, tánh không chân, chân điện thanh tịnh bản nguyên câu đứng pháp giới từ chúng sanh tâm ứng khởi tri lượng tuần nghiệp pháp phát hiện đó, điện đó đó nó ăn vào đây nè đó. Cho nên cái tâm năng động của mình đây nè, cùng với cái tâm nè, cái đại viên cảnh trí nè, cái nhất thiết chủng thức nè, cái lợi gia nè, là một thứ. Chẳng qua là cái tâm này, cái ăn vô này cũng giống như điện ăn vô đèn này, giống như ăn vô đèn này đó. Đó, mà nếu đèn này không còn nữa, tắt bếp đèn, điện trở về nguồn, trở về tấm điện trên không, tấm không chơi, trên điện, đó như vậy đó. Thành ra học thật mà học cái hiểu mà cái thiệt, thì cũng phải tham thiền dữ lắm mới được. Cho nên là ai mà nói là dành cái thường thương về cho một cái nhóm người nào là tôi không có chấp nhận, tôi chịu được. Bởi vì đạo Phật là kinh Phật là kinh nào cũng phải thiền không mà. Không được dành thiền về cho một cái người nào hết á. Còn người nào mà học Phật mà không có thiền là không hiểu. Không hiểu Phật, thật sự vậy. cả đều như tâm đạo. Mà thế con các thánh thân nghe ngợi nên chúc biết rời các tướng. Tôi thân động tĩnh thông bích, mặn lạc hợp ly, cho đến như cái tâm niệm tư duy rời tiền trần không có cái nào còn tự thể. Vậy thì lấy cái gì mà làm cái nhân tu hành để mà cầu vô thượng giác, gánh sách như kim cương dương thường trú bất hoại như không kia? Câu hỏi này đó là câu hỏi không có ngộ được cho lý đó. Cho rằng ngoài cái thấy nghe ngửi nếm thức biết ra, ngoài cái động tĩnh hợp ly mặn lạc động nóng lạnh ra, không còn gì hết. Đây cõi này chưa ngộ cho lý đó. Cho rằng là rời tối sáng động tĩnh thông bích mặn lạc hợp ly, rời tâm niệm tư duy tiền trần không còn cái nào có tự thể. Nói vậy là không đúng. Vậy xin Phật Sư rất vũ lòng đại từ khai thị cái chỗ mê chấp cho tôi. Đó, cái chỗ mê chấp thật đó. Cũng như là tôi nói với đại chúng để cái này nè, khi mà đại chúng lúc nào mà rảnh rỗi vắng vẻ là tự mình suy nghĩ coi, ngoài cái mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quý hơn thua tốt xấu mình phân biệt hàng ngày đó, tự mình ngồi kinh nghiệm coi rồi bỏ hết cái đó coi mình còn cái gì không. Người thường tưởng đâu là rời bỏ hết cái đó mình không còn cái gì. Chỗ đó là cái chỗ sai lầm, giống như ông anh sai lầm đây. Rời bỏ hết cái phân biệt, thấy nghe ngửi nếm xúc biết, vui mừng buồn giận thương ghét phải quê tốt sống hơn thua. Không phải mình không còn cái gì, còn một cái hiểu biết, mà cái hiểu biết đó hoàn toàn thanh tịnh. Này tôi tính không có giảng nổi, tôi không có đem, không có thôi. Thành ra mình coi cái hoàn toàn thanh tịnh đấy chứ. Cái đó là gọi là thể tánh tịnh minh, gọi là chân tâm thường trú. Còn cái mà mình phân biệt hàng ngày đây đều là vọng tưởng hết. Mà vọng tưởng là nó có chân thật. Nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, lúc có lúc không. Còn cái mà hoàn toàn thanh tịnh đó, an lặng mà thanh thoát đó, cái đó chính cái đó mới là thường trú. Ta đánh một cái tiếng chuông rồi hỏi anh em nghe như này. Tiếng chuông này á, dạ Phật báo la la đánh chuông rồi, giờ báo anh em rằng ông có nghe gì không? Ông anh em đáp dạ có nghe, mà đại chúng cũng làm thưa như thế. Về lâu tiếng chuông hết kêu, Phật lại hỏi A Nan ông có nghe chăng? Đây giờ tiếng chuông hết kêu rồi, hỏi A Nan giờ đại chúng ông có nghe chăng? Đáp rằng không nghe bạch Thế Tôn, không nghe. Ông La Hầu La lại đánh một tiếng chuông nữa, đánh đi chuông nữa. Phật hỏi ông có nghe chăng A Nan? Ông A Nan đáp rằng mà Thế Tôn có nghe. Phật hỏi thế nào thì ông gọi là nghe, thế nào thì ông gọi là không nghe? Ông A Nan và đại chúng đồng bạch Phật rằng có tiếng chuông kêu thì chúng tôi được nghe. Hồi lâu tiếng chuông dứt âm thanh không còn thì không còn nghe nữa. Phật lại bảo ông nào la đánh chuông rồi hỏi tiếp. Này đánh chuông hỏi tiếp nè. Nhớ nghe chị này hỏi khác à. Hỏi có tiếng không? Chứ không phải là hỏi có nghe không.
đây nè, theo ông hiện nay có tiếng không? Ông anh đáp, dạ có tiếng. Bạch Thế Tôn, hồi lâu tiếng chuông dứt bạc Phật lại hỏi, hiện giờ có tiếng không? Nó không có tiếng. Bạch Thế Tôn, không có tiếng. Phật bảo thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào ông lại gọi là không có tiếng. Ông anh em và đại chúng đồng kêu rằng có tiếng chuông, tiếng chuông nhân gian thì gọi là có tiếng. Dây lâu tiếng hết âm thanh không còn thì gọi là không tiếng. Thế thì là ngang chỗ đó là ông anh em đã lẫn lộn cái nghe và cái tiếng. Đại chúng nhớ, nó khó là nó khó chỗ này đó nha. Lần đầu hỏi có nghe không, nó nghe. Rồi bây giờ im lặng hỏi có nghe không, nó không nghe. Nghe không, coi nè, im lặng hỏi nghe không, không nghe. Đó là những lúc nè. Lần thứ hai nè, có tiếng không, nó có. Im lặng hỏi có tiếng không, không. Lắc cương mặt, có tiếng không, nó có. Thế thì là cái tiếng và cái nghe mà ông anh em lẫn lộn. Đại chúng và ông anh em bạch Phật, Phật bảo anh em và đại chúng, hôm nay các ông nói lộn xộn điên đảo như thế. Đây này, cái câu này là cái câu kỳ lạ rồi mà nha, nếu mà không nghiên cứu kỹ là nghe cái câu này kỳ lạ. Trả lời như vậy nhưng mà Phật nói là lộn xộn điên đảo. Đại chúng và ông anh em bạch rằng, vì đâu Phật bảo chúng tôi lộn xộn và điên đảo? Phật dạy rằng, tôi hỏi ông về cái nghe thì các ông cũng nói là nghe. Tôi hỏi về tiếng thì các ông cũng nói là tiếng. Những chữ này tôi in đậm ở trong này rồi nha. Chỉ nghe là cái tiếng này rồi. Bởi vì nghe, nếu hỏi nghe không á, đó là nghe, là thuộc về căn. Rồi bây giờ không có chuông gọi là không nghe, đâu có đúng. Cái nghe thuộc về căn, mà nó có tiếng thì gọi là nghe tiếng, mà không có tiếng thì lẽ ra cũng phải nói là nghe cái vấn lặng. Chứ nếu mà làm vậy gọi là nghe, còn không có tiếng gì gọi là không nghe, là lẫn lộn rồi. Chúng để ý thấy ha, nghe tiếng, bây giờ không nghe tiếng, không lắc chuông mà không nghe tiếng gì, nghe cái gì? Nghe cái bắn lặng này. Mà chính nghe cái bắn lặng này là chứng tỏ rằng là cái dĩ căn của mình là nó thường ở với mình đó, chứ đâu phải vì có tiếng mới có cái nghe, đâu phải vì không tiếng mà không có cái nghe đâu. Đây, vậy mà mình lầm đó nha. Cho nên là có tiếng là nghe tiếng, mà không tiếng là nghe yên, yên lặng. Vì vậy cho nên là nói một cái lấy cái những căn này để mà nói các cái căn khác. Có cái bình bông này thì mình thấy bình bông, mà không có cái bình bông, thậm chí con mắt buông đi nữa cũng vẫn còn có cái thấy mà. Thấy cái gì? Thấy cái đen. Còn phải có mắt thì thấy cảnh vật, còn không có thì thấy cái đen. Có cái này thì gọi là nghe tiếng, mà không có cái này thì gọi là nghe yên, yên lặng. À, mũi lưỡi thân nhảy cũng vậy. Có mùi thơm thì gọi là mình đang ngửi mùi thơm, mà không có mùi, không có mùi gì hết thì là ngửi một cái mùi bằng vô ký tánh. Không thơm, không vui, không hôi, không canh, nó là cái tấm bộ khí. À, chứ đâu phải là trong lúc mà không có gì hết thì là lưỡi mũi mình không có ngửi đâu. Lưỡi cũng vậy, có mặn, có lạc, có cao, có đắng thì đó là vị. Mà cái lúc không mặn, không lạc, không cao, không đắng, nó nếm một cái mùi vô khí. Vì nó có cái mùi, cái tấm, cái vị vô khí này, cho nên là khi mà đụng cái cao nó biết là cao. đụng cái mạng nó mới biết là mạng. Cho nếu đó mà có một cái sẵn rồi để cái khác vô không có biết gì hết. À, thế thì là dù không có cái gì trong cái lưỡi bây giờ cũng vẫn có cái tâm nếm của nó xúc và cái hiểu biết cũng như thế. Do đó cho nên ngoài cái phân biệt thương ghét vui mừng buồn giận phải quấy hơn thua tốt xấu, cái thấy nghe lưỡi lấy chúng biết, người ta vẫn còn một cái thương trực ở trong mọi người. Cái đó gọi là cái thể tánh cạnh minh, gọi là cái chân tâm thường thường trú. Cho nên học kinh này là chỗ đó đó. Nghe đại chúng có nhiều người đốn ngộ lắm, nhưng mà đốn ngộ thì được, mà đốn chính là rất là hiếm. À, đốn tu cũng hiếm mà đốn chính cũng hiếm, cũng ít lắm, chứ không phải là không có khả năng chính. Cỡ như các thầy ở trong chùa là tương đối với hoàn cảnh tốt hơn Phật tử tại gia nhiều, vậy mà đi con đường đốn, đốn tu đốn chính vẫn còn khó, cho nên người tại gia lại càng khó hơn. A Nan biết có mẹ A Nan, tôi hỏi về nghe thì các ông nói là nghe, tôi về tiếng thì các ông lại cũng nói là tiếng. Chỉ có cái nghe và cái tiếng mà các ông trả lời không nhất định, còn không phải điên đảo lộn xộn là gì. A Nan, mẹ A Nan, biết có biết không là do có tiếng hay là không có tiếng? Có tiếng thì nghe động, không tiếng thì nghe tỉnh. Chứ không phải không tiếng là cái tấm nghe không còn. Nếu tấm nghe không còn thì lấy cái gì để biết là không có tiếng chứ? Trong lúc không có tiếng, mình biết nó không tiếng có nghĩa là tấm nghe vẫn nghe đó mà. A Nan, cái tiếng đối với tấm nghe tự có sanh có diệt. Nè, cái tiếng nè, đối với tấm nghe là tự nó có sanh, sanh nè, rồi diệt nè, diệt nè, sanh nè. Tự nó có sanh có diệt. Nhưng không phải vì sự sanh diệt của tiếng mà cái tấm nghe của ông tùy có và tùy không. Mà vậy, mà tấm nghe của ông lúc nào cũng không có bao giờ tạm giác. Ông còn lộn đạo, lầm lẫn cái tiếng mà cho là cái nghe. Thảo nào chẳng mê mờ cái duyên thường mà cho là đoạn diệt. Cái lỗ tai nó có ba cái tấm duyên thông và thường. Nó duyên và nó thường mà cho là đoạn diệt. Ông không nên lầm tưởng rời các thứ động tĩnh tối sáng thông bích là cái nghe không còn. Ông nên hiểu rằng tấm nghe không những thường hàng trong khi thức mà nó còn thường hàng cả trong lúc ông ngủ say sưa. Phật dẫn chứng cái tấm nghe nó đặc biệt, cho nên là so với lục căn thì là tấm nghe nó 1200 công đức mà. Cho nên là mình ngủ ai kêu mình nghe, nó ưu là ưu cái đó. Giống như con mắt mình ngủ là ai lại là cái gì trước mắt mình đâu có thấy, đem cái đồ đẹp gì trước mắt mình cũng không thấy, vì vậy mình nó kém đó. Còn ngủ ai kêu mình nghe, mình nghe được có thể thức. Chúng sanh từ vô thủy đến nơi theo sự lôi cuốn của sắc, của thanh, của hương vị, xúc pháp theo vọng niệm mà lưu chuyển, không hồi quang phản chiếu cái bản tánh thanh tịnh diệu thường, bỏ sót mất cái tánh thường, chỉ buông xuôi theo dòng sanh diệt. Cái đoạn này nó đúng vô cùng đúng, nhưng mà tại mình làm không có nổi, mình buông xuôi theo cái dòng sanh diệt mà bỏ mất cái tánh chân thường của mình, cái tính chân thượng của mình là cái tấm an lạc thanh tịnh giải thoát, mà lại theo vọng niệm mà lưu chuyển, không có phản chiếu hồi quang, ngó vào không nổi, ngó vào trong không 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 ngó được. Thành ra cái tu hành đây là phản chiếu hồi quang, là phải ngó vào trong, soi rõ tâm tánh mình, có cái mình đang nghĩ gì, thì nó đang xúi dục mình làm gì, nói gì, làm thiện hay làm ác, nói thiện hay nói ác. Nhưng mà cái mà hồi quang phản chiếu mà rõ vào trong là ít có khi được đó. Nó cứ nó ngó ra ngoài, nó tác động vào sắc thanh hương vị xúc pháp, nó chạy theo nó mà nó phân biệt hơn thua, phải quấy lấy bỏ thương ghét, cho nên nó đau khổ dài dài. Buông xuôi theo cái dòng sanh diệt, do vậy đời đời sống trong tạp nhiễm mà phải luân chuyển khổ đau. Nếu biết rời bỏ những cái sanh diệt, giữ lại cái tâm chân thường sáng suốt màu nhiệm, thì lục căn lục trần lục thức tiêu vong tại chỗ. Đấy, nhất nhân pháp chân quy nguyên thập phương thế giới tận thành tiêu dẫn. Người nào mà trở về với cái nguồn chân thanh tịnh thì giác tánh sẵn có của mình là thế giới trong mười phương coi như tự tiêu tan hết, dù có đó mà coi như không có gì. Tiêu vong tại chỗ, bởi vì trần là cái tướng của vọng tưởng, cấu là vọng tình phân biệt của con người. Cấu tức là những cái cấu nhiễm phiền não vô minh đó, nó là cái vọng tưởng phân biệt của con người. Còn trần bên ngoài là do vọng tưởng, cái tướng của vọng tưởng. Chỗ này để coi là sắc thanh hương vị xúc pháp ngoài đó, nó là cái tướng của vọng tưởng mà. Nếu mà đừng có để cái vọng tưởng mà giá vào nó, vào sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì trần có cũng như không. Trần có cũng như không nếu mình đừng có đánh vọng tưởng. Cho nên cái này, cái đoạn này nó thấm thiết từ chữ đó. Trần là cái tướng vọng tưởng, cấu là cái vọng tình phân biệt của con người. Sao lại hai thứ trần cấu thì tháp nhãn của ông tức thì tâm sát. Cái nhận thức của ông bây giờ là nhận thức của con người vô thượng chánh biến tri giác, đồng với chư Phật mười phương ba đời vậy. Đấy, cho nên là cái Phật tử mà hỏi hải đó nè, đấy tới đây là rõ rồi đó. Tại mình nhận chưa nhận nổi, chưa làm chủ căn thành thức của mình. Chứ nếu mà làm chủ được rồi thì là mười phương thế giới tự nó tiêu vong, thì là đồng với mười phương chư Phật trong ba đời cái giác ngộ của mình. Ông A Nan còn ngại ngùng rằng các quả sở kiến có nhiều, nhưng mà quả nào cũng là chân, là thường, là bất hoại. Còn cái tấm thấy nghe ngửi nếm xúc biết vốn là vọng, lấy vọng mà làm cái dữ kiện tu nhân, thì ông sợ rằng qua đốm không thể nào kết tụ thành quả được. Đây là cái phần trực chỉ tóm lại ý của ông A Nan. Ông A Nan cũng sợ. Sự ngại ngùng ấy nói lên cái tầm thấy biết rộng xa của ông A Nan là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên với cái chi kiến đó, đối với bậc đại trí thể nhập thủ lăng nghiêm, chỉ là cái thấy biết của con người biết một mà chẳng biết hai. Biết một mà chẳng biết hai là tưởng rằng là ngoài cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết cái phân biệt này, con người không còn gì nữa. Nhưng mà đâu phải vậy. Người ta ngăn chặn, người ta chỉ tức được các cái vọng tưởng. Thành ra tổ quy thân á, tổ quy sơn là một ông tổ mà ông cất ý những cái bài ngắn mà cái này phải nói là những người chứng ngộ. Ngài viết rằng là khi mình tức ý vong duyên bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch chỉ vị cửu tệ bất thông, cầu hy vô cùng. Nếu mà mọi người mà làm chủ được lục căn của mình và làm chủ được lục trần, nghĩa là quên đi các cái tầng duyên, các cái duyên ở bên ngoài, tức là lục trần, đừng để cho nó dính mắc với nhau, nó tác động nhau, nó dính mắc, nó lôi cuốn, nó thâu hút nhau, thì thật sự là tâm vẫn không và cảnh vẫn tịch mà. Cảnh tịch là bị sắc tham nhân bị xúc pháp chứ, đây nè, qua bất mê nhân dân tự mê mà. Qua nó có đây nó đẹp rồi nè, nhưng mà nó đâu có làm gì ai. Qua có cảnh mê người mà tại người mê qua đấy chứ. Cũng như áp thiện nó đâu có làm sai người mà tại người say mê nó đấy chứ. Thế thì là mất tất cái nhân duyên bất diệt, chứ trầm các đối thì tâm vẫn rộng lặng, cảnh vẫn nguyên tịch. Nhưng mà sở dĩ mà tâm không lặng và cảnh không tịch là tại vì hồi nào giờ mình không thông. Mình không thông có nghĩa là mình để cho ngoại cảnh nó làm chủ lấy mình, cái bằng vật nó chuyển lấy mình. Vật nó chuyển mình chẳng hạn như là khi mà cách đây mấy chục năm mà trước tôi có nghe một cái tiếng nhạc mà nó mới ra, nhạc rock, nhạc riết gì đó, nhạc mà nhảy dưới tận đó. Mà diễn giả nó giữa bên sân khấu mà bên cái nước Mỹ nó có mấy ngàn người đứng như này, nó nhảy lên ào ào nó quýnh lộn ấu đả vô, nó nhảy bất kể chết. Đó là tại vì là mình không làm chủ được mình là vậy đó. Để cho nó lôi cuốn cái nỗi ghê gớm như vậy đó. Chứ còn thì thật ra mà cái người làm chủ thì nhạc là nhạc mà mình là mình. Bằng một sự kiện giảng đơn, trước mắt Phật bảo là hồ la bánh chuông để tất nghiệm cái tánh nghe của nữ căn lập thường trú, thì cái thấy cái biết rộng xa của la la không còn là cái việc đáng để lòng gì và cần khuyến khích. Tiếng không không phải tánh nghe không có, cái tiếng có. Tiếng không không phải tánh nghe không có, tiếng có không phải cái tánh nghe mà mới sinh ra. Đó là vấn đề thực tiễn mà ai cũng có thể trách nhiệm được ở bản thân mình. Mà đấy Phật chỉ mới đề cập ở một đức thường. Thực tế người ta còn trách nhiệm được cả cái đức viên và cái đức thông của nhĩ căn, mà Đức Phật sẽ giải tiếp ở một đoạn kinh sau. Cái nhĩ căn đó, cái đức thường, đức viên và cái đức thông nữa. Thông tức là thông suốt, cách giấc vẫn nghe được. Đức viên là bốn phía mười phương đều nghe được. Nói nhĩ căn mà người đệ tử học Phật còn phải tư duy ôn lại công dụng của sáu căn. Trong sáu căn dù có ưu có khuyết không đồng đều, nhưng không có căn nào rời trần mà mất đi công năng thanh tịnh và thường trú của chính nó. Đại chúng để ý câu đó, không có căn nào rời trần mà mất đi cái tính thanh tịnh và thường trú của nó. Rồi hôm nay ráng này được như đây cũng mừng, nó khỏi có tốn công của Phật tử là đã mừng rồi. Đến nay sợ nói không nổi câu nào.
Chúng tâm lo đến hạ nguyện lo về áo thành hạ nguyện đoạn, án mong lo đến hệ hợp nguyện thật đoạn lo đến hệ hợp.
Thì chúng ta có Phật tánh, chúng ta có pháp tánh, chúng ta có sự thống nhất của đấy trong giữa cái mặt đó là thật sự mà nó có một cái thống nhất rồi. Thì vào trong đó có, chúng ta chỉ cần đấu tâm thôi. Trong cái thống nhất đó chúng ta là nói về mặt thiện á, thì chúng ta có Phật tánh, chúng ta có pháp tánh chúng ta có, tâm tánh chúng ta có, nghĩa là trong chúng ta có thật pháp tâm, ta là thật, ta là pháp mà ta là tâm, ở trong con người chúng ta có hết. Tôi nói như vậy các thầy ngạc nhiên lắm ha? Không có ngạc nhiên đâu. Tăng như đều là tụng cái câu đó dài dài, các Phật tử cũng tụng cái câu đó dài dài. Các thầy có nhớ các thầy tụng gì không? Buổi chiều này nè, chắc tung chắc rung tung 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 chắc tôi á thư á ư á Phật đương nguyện chừng mở thành à rung tung chắc rung tung chắc chắc tung chắc tôi á giáo đạo đạo á Phật vô thường tâm rung tung 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 chắc rung tung rung tung 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 tôi á thư á ư á Phật à đương nguyện chừng mở thành à rung tung 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 chắc rung tung chắc rồi thâm mà nữa các bạn biết thâm là à thôi thôi giờ tôi quên rồi đại để là ba cái lần tự vô đó, tự vô thật, tự vô pháp, tự vô tâm, ba cái lần tự vô đó để nói lên rằng là chính mình vô với thật tánh của mình, vô với pháp tánh của mình và vô với cái tâm tánh của chính mình. Tự nguyên nè, tự nguyên thật rồi là nguyên thật chứ chữa, nguyên với thật chữa của mình. Tự nguyên pháp là mình nguyên với pháp tánh chữa mình. Tự nguyên tăng là mình nguyên với ông tăng mà tăng tánh chữa mình. Mà thật tánh pháp tánh tăng tánh là cái gì? Nếu mà nói theo việc cổ lệ năng nói cho đơn giản á, là nguyên giác, nguyên tánh và nguyên tánh. Ở đây là học pháp bảo đàn gì? Học pháp bảo đàn là phải học cái đó đấy. Ở đây là có học pháp bảo đàn không? Vư thật vư thất vư tâm mà là mà vư bằng ông Phật Thích Ca đó, cao đến thước hai thước sáu thước gì đó, không không phải đâu. Mà vư thật phải là theo lực đẩy năng là vư giác, vư giác nghĩa là vư với cái giác tánh của chính mình. Mà giác tánh của chính mình cũng tức là thật tánh. Bởi vì sự thật là giác, thật giả là giác giả, là vô giác tức là vô thật, vô thật tức là vô giác. Vô thật tự vô thật tức là tự mình vô giới, vô thật của mình, mà vô thật của mình tức là vô với cái giác tánh của chính mình. Đây, tự vô thật, nói theo lực tự vậy nè, thật là vô, thật là lạ, thật giả là chấn giả. Vô như cái tánh đó, cái tánh chân chính của mình, cái tánh của mình nó chánh lắm, nó không có tà đâu. Tánh của mình là vô chứ tánh, giống như cái ly nước này nè. Cái tánh của mình á, cho nên là vợ mang mấy thằng tánh của mình là vô pháp tức là vô chánh, mà chánh tức là chỉ có cái tánh chân chính của mình. Tấm chân chính của mình á, tự nó không có cái thứ của mình này, nó không có của mình này, à nó muốn là sân trẻ đấy, cho nên là vui pháp gọi là vui chấm, vui cái tâm chân chính của mình. Vui tâm nó là gì? Lúc đó gọi là vui tâm tức là vui tịnh, tức là vui với cái tự tâm thanh tịnh của mình đấy. Cho nên chú tâm thường ngày tỉnh ba cái câu đó đó. Tự vư thật cho mình chú thanh thể giả đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự mình vư thật với mình. Và cầu cho chú thanh mọi người họ tự vư với thật của họ. Để mà thể nhập cái đại đạo pháp cái tâm vô thượng. Tự vư pháp vô nguyện chú thanh. Thanh nhập kinh tạng chú tệ như hỏi. Tự mình vư với cái pháp tánh của chính mình. Và cầu cho chú thanh mọi người họ cũng vư với pháp tánh của họ. Để chi? Để thâm nhập kinh tạng, để phát sinh được trí tuệ nhiều điểm. Tự quy tâm đương nguyện chúng sanh, thân lý đại chúng nhất thiết vừa nặng. Tự mình quy với cái đức tánh thanh tịnh của chính mình. Do đó mà thân lý đại chúng nghĩa là mọi sự vật hiện tượng, tất cả các pháp đều là ta hiểu biết hết. ta thống lý được hết, ta hiểu được hết, ta đạt tới cái tình nguyên tộc nguồn tộc đáo của bạn hết. Do đó cho nên á, ta không còn một sự gì ngăn ngại. Bên tâm lý đối dạng hết, và ta không lý được hết. Đây, gốc của vạn pháp của sự mặt hiện tượng, cho nên tất cả không ngại. Một là tất cả là một. Bây giờ đời sống của cái người đó có vậy thôi. Thế thì á, ở trong tự tâm ta đều có Phật, Phật tánh, pháp tánh và tăng, tăng tánh. Ở trong người ta nó vốn có từ đi hỷ xả. Bốn cái này gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng, đi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Từ đó có trong câu đối mà hôm nào tôi có nhắc mà. Tôi ước là nếu tôi có cái chùa lớn vậy là tôi làm câu đối đó, tôi khắc xung cột hoặc là sơn son khắc vàng để. Cái câu đối là từ trần tục cảnh ngã thấp lòng sanh, vô minh cứu tánh vận thành tham sân sư mạng hữu lậu nghiệp. Có nghĩa là hàng ngày ta chạy theo tầm, ta đuổi theo cảnh, tức là chạy đuổi theo tầm cảnh, do đó mà ngã cấp thấp cấp ngang ngổn ngang, sanh khởi ngổn ngang. Mà khi mà nó sanh khởi ngổn ngang rồi mà nó đưa tới vô minh cứu cánh, khi mà vô minh mà cái cực điểm của vô minh rồi á, thì vô minh cứu cánh nó vận thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Nó thành ra cái nghiệp tham sân si mạng nghiệp hữu lậu, tức là nó sinh ra cả căn bản thiền não và si ma thiền não. Thì vô minh từ tầm thực cảnh ngã thoát dầm thân, chạy theo tầm đua theo cảnh, do đó mà ngã thoát nó sinh ra ngổn ngang. Mà khi nó sinh ngổn ngang rồi mà nó đi tới cái chỗ mà vô minh tinh tật, cái vô minh rồi là vận thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Nó vận thành, nó thành một cách vô động, nó thành cái gì? Nó thành ra những cái thứ tham sân si mạng lên lên. Đây là những việc thử lậu, nó tin. Vì vậy lắm. Cái vô thứ hai, câu thứ hai là đối tượng lại cho nó. Tuyệt tướng tường tâm. Tuyệt tướng tức là mình giúp mặt các tướng luôn, mình nhìn các tướng qua thật như. Thật như thử của nó, như tôi nói nãy đó. Đừng cho đây là tham, mà cũng đừng cho là mười giờ nhục. Được bổn gì cả, mà cứ nhìn nó như vậy là nó như vậy. Nhìn sự vật hiện tượng như vậy là như vậy. Đừng đặt cho nó một cái vấn đề rắc rối nào để sinh ra cái sự tranh chấp nhỏ và thấp. Thành bất cứ sớm truyền căn, đánh bích căn lại. Mình nói thì là nói coi vậy, cho mình nó vô tội, tội ác là do có sáu căn chứ không có nhiều đâu. Coi thì cái xã hội mình mong vậy, cho mà tất cả những cái tội lỗi mà nó gây đau thương thì muộn là do có sáu căn hả? Đó là mắt để thấy, tai nghe, mũi để ngửi, lưỡi để nghe, thân để xúc, để đụng chạm, ý để phân biệt. Do cái sáu căn đó, do cái sáu căn đó mà sử dụng đúng thì nó có giải thoát, nó có bồ đề nữa cả. Mà sáu căn đó mà sử dụng sai để làm nô lệ cho sáu căn thì nó thành ra tham sân si mạng hữu lậu. Hãy lộn ngược tất cả cái hoàng đó này. Do đó cho nên cửa sớm trường tâm, dứt mặt các tướng, bình thường phân tâm phân biệt bắn khởi, bắn đứt cột các tâm lại. Cột tâm cho cột các tâm lại. Mất ta nửa lưỡi lên lưỡi cột lại. Mà sự cột lại đó, sự cột lại đó tôi nói với các thầy đó, các Phật tử nghe nói cột lại làm sao mà cột mắt tay mũi lưỡi thân ý được không? Khó cột lắm không? Không đâu, không có khó. Muốn cột là cột được thôi, chẳng lo là tại mình không muốn cột. Bây giờ tôi đưa ra cái ví dụ nó cột cái này. Hồi xưa đó, trong kinh chép rằng hồi xưa có một nhà vua đó là kinh chép để nói câu chuyện là giáo dục thôi. và vua đã có bắt một anh chàng đó là anh phạm cái tội mà tử hình. Ló ra cái tội đó là nhà vua phải bắt anh là tử hình. Nhưng mà bây giờ là nhà vua giao anh cái điều kiện này, nếu anh làm được thì tha tội chết cho anh. Thì lúc bây giờ nhà vua mới đem cung thi nữ nữ tất cả những cái dàn âm nhạc độc đáo và cung thi nữ nữ đào cất tuyệt vời đem hát biểu diễn những cái trò độc đáo không có cái nào giỡn đó. Nhưng mà bắt cái anh chàng tội tử hình đó, anh để một cái ly nước thiệt là đầy mà ở dưới này là để cái miếng giấy mỏng như miếng huyết rồi đó ha. Cái chữ mà chúng ta bắt mấy cái ông mà xương xương hòm á, cái bàn mà tám á ha, để cái ly rượu ở trong rồi để vàng bạc dưới này nè, rồi để 1.000 đồng 2.000 đồng ở trong đó là để vô chứ. Để có nghĩa là ông xương đừng có động đậy á cái quan tài của thân nhân ông nội bà nội má tía má tôi đó, thì tôi thưởng ông 50.000 thôi nè. Thì do đó mà nó làm gì 50.000 này không, mà các ông nó ăn xương thế nào rất là ngon lành đó. À mà còn không có đó không, tôi đang chạy ngày sập 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 vậy rồi nhỏ tôi ở dưới vườn quê đó không, đâu có ai để tiền gì nhỏ nữa hả. Anh xương anh chạy sập 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 nhắm lên nhắm xuống vậy nè, ra xuống dẫn quăng xuống cái thịt cái lưng cái rồi lại lấp đất lại cái tôi đang cộng chân chân dẫn dắt đất đến chỗ tình lưng, tôi dắt áo tràng cổ tôi chạy. Trời ơi, nó tôi làm được chùa tôi làm đáng khổ lắm các người ơi. Nói rằng là vô tao có nhắn lên được chùa nó là mình còn đang thính kinh trong đất trời thắng hạnh vô trong thắng xuống giờ hướng là nó lắp đất rồi. Lắp đất rồi là nó dự ra người là nó là các ảnh nó lắp đó trợ lẫn nhau. Trợ lẫn nhau thì trợ tới cả được chùa, được chùa cũng trợ đứt hết. Thì tôi nó là mở mức cái nhạc là dắt áo vô chạy thôi chứ còn không có. Nó là một sự thật mà tôi còn nhớ hoài thôi à. Mà hồi nhỏ mình đâu có biết ý tụng mà tụng mau mau đặng cho nó ăn lắc đặng nó ăn về, mà mình đâu có biết, mình thành thật mà mình cứ mình tụng như là thật ba phương tam thế thật a di đà để nứt vỡ trong chân rồi lâu quá trời nó giận. Mình làm kỹ nó giận. Anh đem ra họ rộng họ biết là tới là 10 giờ rồi. Mà ở đó mà chú này mà làm cái bài thập phương tam thức thật mà cho tới AE đó thì 11, 2 giờ là nóng quá nó chịu đâu nổi. Chứ đừng ra lắp đài xuống. Lắp đài xuống là lực mắt cũng chạy tùm lum đó thì mình nó mang áo chạy đi rồi. Ấy chứ không phải chạy đâu. Cho nên là tụng dối dối vậy mà người xưa người ta thích đấy. Chú tự tử đó, nó nổi nóng, nó nóng quá mà chịu nổi. Trời tứ. Đó là người tuyệt sống truyền căng. Mà tôi nói cái chuyện nói là truyền căng là cổ. Cổ chắc căng là như thế này đó nha. Cái câu chuyện á, nhà vua nó là cho ca hát thật là độc đáo. Nhưng mà do cái anh đó rằng anh đi á 3 lần. Mà nếu mà cái nước không nổ tại dưới sông ướt là sẽ tha tội tử hình. Thế thì anh cứ đi ha. Anh đi vòng 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 là vừa trong hát, trong hát đây nè, ta coi, ta cười, ta chơi đây nè. Mà anh xuống đi thì thấy á, không đổ được đứa nào hết. Anh đi đủ như là 7 vòng á, là vô giao đi 7 vòng, không đổ. Có chừng á, anh đang lại nó là đàng hoàng đặt yêu cầu rồi, nhà vô hỏi gì sao mà. Hỏi cái nãy giờ anh có thấy hát xuống gì không? Anh có thấy các cái trò biểu diễn là ca nhạc này kia, cái bài gì anh nói tôi nghe coi. Anh nói tôi đâu có nghe là gì đâu. Hỏi vậy anh có biết không? Hỏi giờ không có biết. Rồi hỏi cho mấy cái màn trước mà người ta biểu diễn độc đáo đó, kêu gọi đó, anh có thấy gì không? Đâu có, nãy giờ tôi đâu có thấy. Hỏi cho anh có đuôi không? Nó giờ tôi đâu có đuôi. Hỏi vậy cho anh không biết không đuôi vậy đó, anh có loạn trí không? Mà nãy giờ là con ta hốt rồi anh không thấy. Nó giờ không có, không có loạn trí. Hỏi vậy chứ sao mà anh không thấy. Nó giờ tại vì là nếu mà tôi mà ở đó mà nhìn mấy cái đó là đổ nước này ra, thì là tôi không giữ dựng cái cách nước này được. Mà không giữ nước này được, đổ nước ra là như thế nào? Do đó cho nên là buộc lòng cho nó sống là tôi phải giữ gìn cái ly nước mà ví dụ lên nước đó là đâu có cái tâm trạng nào mà tôi mình cái này là tôi sẽ hát xuống, tôi cũng không có lại làm tâm trạng nào mà tôi đã nghe được cái gì, thấy nghe được cái gì hết. Do đó cho nên nãy giờ hoàn toàn xin lỗi nhà vua và các thêm là nhà mà rất thầy chịu chịu, chứ nãy giờ tôi không thấy cái gì hết.
Đấy, thiền căn là cái chỗ vậy, căn có thể tìm được, có thể cột nó lại được.
Cột nó lại được với một cái điều kiện là anh muốn nâng đồ đề, muốn nâng giải thoát giác ngộ, muốn vượt từ đôi nâng thiền não, anh phải quyết tâm, can đảm,
thì anh có thể đánh đứt các căn của anh lại rất dễ dàng thôi. Như trường hợp của anh chàng này là bưng cái lưỡi nước đi 7 lần mà không thấy thiệt, mà cũng không thấy là hát, cũng không thấy ca, không thấy gì hết. Là tại vì ta truyền ta, người ta tập trung tư tưởng vào một mạng sống, nếu lưỡi nước này đổ là tự nhiên mình phải chết. Vì sự sống và phải giữ gìn lưỡi nước này. Mà giữ gìn lưỡi nước này là không thấy tất cả những cái khác, đó là cái chuyện tất nhiên. Cho nên nếu mà ta tu, mà ta có một cái đối tượng, đồ đề nước bàn, giải thoát giác ngộ, ta lấy ra làm đối tượng mà thiết tha tư tập á, ta có thể vượt từ các cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếp, cái xúc thôi, cái biết, cũng như là cái thân như mình buồn giận, thân sợ, yêu đất nướng, ta có thể đánh bích nó lại được, đánh bích nó được, với điều kiện ta phải nhất trí, nhất tâm, nỗ lực. Đấy, thành ra cái là cái câu thứ hai là cái xuống tiền căn, khóa các cái lại hết, đánh bích lại hết, bích mặt, đánh bích cởi các căn lại. Tự tha bất chấp, khi mà đánh bất chấp trong lại rồi là tự tha bất chấp, nghĩa là ngã và thấp, không có, không có cái điều kiện chưa ranh giới để mà không được, để mà không được tốt xấu hơn thua phải giới giác tánh bản lai tự túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Giác tánh của chúng ta từ xưa nay nó đầy đủ, đầy đủ cái từ, đức từ, đức bi, đức hỷ, đức đức xả, cái đó là cái sẵn có của giác tâm chúng ta. Này, nó câu đối nó hay như thế, phải nhận thức cho rõ rằng giác tâm của chúng ta đầy đủ từ, đi hỷ, xả, tứ người lượng tâm ở trong con người ta, chứ không ở đâu cũng phải xa lạ gì hết. Do đó tôi nên tóm lại, thật pháp tăng chính mọi người chúng ta sẵn có, từ bi hỷ xả, chính giác tánh của mọi người chúng ta sẵn có, hãy hiểu được không? Và đối thứ đó là lực, lực độ, lực độ mà Bồ Tát thực hành đấy, muốn tu hành Bồ Tát là phải đối thứ, phải tu lực độ này, đối thứ, tu hành đối thứ để cứu độ, để giá giả cái hạnh sao tham. Để vượt từ cái sang tham. Hằng ngày á, nếu mà ta để chiều theo cái ý thức của vô minh dục vọng tham thư á, thì hằng ngày chúng ta tham vô lớn lắm, tham vô lớn lắm. Tham nó có 10.000 người muốn chúng có 20, 20 muốn chúng có 30, mà muốn sao cho mình được mà gọi người khác chết sống mặt đây là lỗ, nghĩa là nam hư, nghĩa là thành bại không cỡ, mà muốn là mình được thôi. Đó là tâm trạng của tham hư, tham lam vô độ. Trong đó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ nghỉ. Trong khi đó, trên cái mặt hiện của chúng ta có bố thí. Thế thì lấy bố thí mà để mà hóa giải được cái tâm tham, tham lam. Ta có từ giới, bởi vì tự tâm, tự tánh, thật tánh của ta không có các cái từ giới hư đâu. Từ giới là để làm gì? Từ giới là để quá giải, để độ những người phá giới, những cái trường hợp phá giới. Ví dụ như giết người, trộm cướp, tà dâm, nó láo, nó lại hoa chiều, nó lại hung ác, nó lại thô giật. Thì lúc bây giờ những người đó lấy dùng cái từ giới để mà từ. Tôi thấy là lấy từ giới mà để mà quá giải những cái trường hợp, làm những điều sai phạm. Mà tự tánh của chúng ta vốn không sai phạm, tự tâm chúng ta muốn không sai phạm, phát sinh trộm cướp, tà dâm, vân vân, cái đó là do vô minh nó che lấp, là làm ra cái tự tâm chúng ta không có cái sự sai phạm đó. Cho nên tự tâm chúng ta vẫn có từ giới, tự tâm chúng ta không có sân si. Sân si là do vô minh che lấp, không nhận được
không nhận thức được chân lý, cho nên là nó sinh ra cái sự sân si này, sân hận này. Còn bản thân của ta là tự tánh nó nhẫn nhục, tự tánh của ta chúng ta sẵn sàng nhẫn nhục trong khi nào các ngài tự tham thiền, các Phật tử tự tham thiền, những giờ thức yên lặng dẫn gian các vị tư duy thanh tịnh cho các ngài thử, các ngài có cái sân si không? Không có, đâu có ai có sân. Sân là do vô bên ngoài nó tác động, nó làm cho mình nổi sân, cái tự tánh mình không có sân. Khi nào mà an vui, mà rỗng rang, mà tịch mịnh, mà tánh mạnh chứ không, thì tự tánh chúng ta rất dễ thương lắm, rất dễ thương lắm. Cho nên đi ngoài đường ai cũng dễ thương hết trơn á, ai cũng dễ thương hết á. Nhưng mà cái lúc mà họ muốn cái gì đó mà không được cái ý họ, mà cái ý họ tức là nó thuộc về tham thôi, tham sân si. Không nên thương cho nên nó làm nó thấy dễ dàng, cái người đi ngoài đường ai cũng thấy dễ thương hết trơn. Mặt mà tôi nói gặp cái trò từ cái đầu trò thấy cảm tình lắm chứ ha. Tôi nói thì tự tánh của chúng ta mọi người là ai cũng có sẵn sàng nhẫn nhẫn được hết. Tự tánh của chúng ta không có giả bản, không có đề lớn. Nếu mà để tự nó thì nó có thể là thật sẵn chứ mà, nó là thật chứ mà. Chứ mà đâu có nơi đó, cho nên tự tánh chúng ta có tình tánh, tự tánh chúng ta có thiền định, tự tánh chúng ta có trí tuệ. Tất cả những cái này nó chung là được gọi đều là có hết. Tinh xương, tinh tình gì, tinh gửi, tinh dịch, tinh mệnh, tinh mình tánh, tinh mệnh, tinh mệnh, tinh gọi, cái này của ta cũng tự có hết. Tự có hết em. Tự có cho nên khi nào là ta làm, ta tu tập thiền định thì nó mới trở về với ta, mới đến với ta. Như thế thì về cái mặt thiện á, tứ vô lượng tâm nè, lực độ nè, bát chánh đạo nè, Phật pháp tăng, tự tánh là có hết. Đây, nhưng mà bây giờ đây nè, nếu mà ta mà giữ được cái này nè, nếu mà ta giữ được cái này mà ta không có cái vàng mấy năm nay á, thì sao?